Phật đó, thì cũng tùy theo cái tư tưởng của họ mà họ cảm nhận được cái niệm Phật nó như thế nào, và họ cảm nhận được cái phương pháp niệm Phật đó nó có thật đức năng ở chỗ nào, và nó là một cái phương tiện độ sinh trong những cái trường hợp như thế nào. Thì rằng là tùy theo cái tư tưởng của mọi tông phái đó, là suy nghĩ cũng như là cái trí tuệ của những vị tổ sư đó đó, thì những vị tổ sư đó đều có những cái quan điểm hơi hơi gọi là đại đồng mà tiểu dị, tức là có một chút xíu được khác đó. Nhưng mà những cái chút xíu đó khác chung quy cũng chỉ khác, cũng chỉ vì rằng là khác vì đứng ở trên những vị trí và hoàn cảnh khác nhau. Thành ra như vậy chứng tỏ rằng ở vị trí và hoàn cảnh cái pháp phải lưu động, tức là gọi rằng là tùy duyên, nhưng mà kỳ thật thì bất biến là vẫn nhắm đến cái chốn mà rằng là thành tựu được pháp thân. Anh vì vậy mới thấy thêm một điều nữa, đó là các pháp nó chỉ là tùy duyên, cho nên tông phái cũng chỉ là tùy duyên mà thôi, chứ kỳ thật thì tông phái là cũng gọi rằng là bình đẳng vô cùng. Nhưng mà sở dĩ mà có tông phái là bởi vì ở nơi hoàn cảnh khác nhau. Vậy thì trở lại cái vấn đề, khi mà mình đã hiểu rõ được cái ý nghĩa rằng là tùy theo cái tư tưởng thì cái pháp môn niệm Phật nó ứng biến, chứ nó không có gọi rằng là cứng nhắc, mà nó ứng biến vô cùng. Thế thì cái người thiện thì họ có cái tư tưởng của họ, cái người ác có cái tư tưởng của họ, thì tất cả những cái tư tưởng như vậy đó suy nghĩ để mà niệm. Thế mà chung cục niệm Phật cũng chỉ để thống nhất đưa đến một cái vấn đề rằng là đạt được một cái gọi là chân trí, tức là một cái tư tưởng chính xác nhất. Mà tư tưởng chính xác nhất đó, tức là thật đức năng nhất, không gì ngoài cái vấn đề gọi là thượng cầu và hạ hóa. Thành ra nếu bỏ thượng cầu và hạ hóa đi thì tư tưởng nó không thể nào là thiện được cả. Thành ra Phật là do gì mà thành? Bồ đề tâm là mẹ sinh chư Phật, Đức Phật nói như vậy. Cho nên công phát bồ đề tâm thì không có thành Phật. Vì vậy có bồ đề tâm thì biết có Phật, cũng như thấy con bò mẹ thì biết có sữa, Đức Phật nói như vậy. Như vậy thì khi tưởng Phật, Phật đó là bồ đề tâm, thì cả Phật, cả bồ đề tâm, cả cái nhân, cái quả đó đều có sẵn ở trong mình. Nhân của thành Phật là bồ đề tâm, cũng là nằm sẵn ở trong tâm mình. Quả của bồ đề tâm là Phật, cũng nằm sẵn ở trong tâm mình. Thành ra nếu hiểu biết được cái nhân quả đó vốn sẵn ở nơi tâm mình đó, là điều mà Đức Phật muốn khai thị cho nhất thiết chúng sinh, rồi phát huy cái nhân cái quả đó cho đến khi ngày thành tựu, đó là điều mà Đức Phật giúp cho chúng sinh được ngộ nhập. Ngộ nhập Phật chi kiến, tức là cái hiểu biết đó của chư Phật. Thì nếu mà cái người nào mà thành tựu được như thế đó, thì là gọi rằng là giống như là một bậc giác ngộ viên mãn, không còn có một mảnh may si mê nào hết, không còn một mảnh may tội nào hay là lỗi nào cả. Thành ra cái khi mà niệm Phật, đối với lại một số vị tổ Tịnh Độ Tông ở sau này hay nhấn mạnh đến, là chỉ dù như mình có thể thấy rõ ràng là nhấn mạnh đến cái vấn đề mà pháp Bồ Đề Tâm mạnh mẽ, là như ngài Thật Hiền Tỉnh Am là viết cái quyển mà Huyến Pháp Bồ Đề Tâm Văn, để mà dục giá nhất thiết những người mà tu hành Tịnh Độ đó phải phát tâm và phải cứu xét cái tâm tính. Ngài Ấn Quang sau này cũng chủ trương là phải phát Bồ Đề Tâm. Rồi những ngài như rằng là trước đó, như rằng là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ trở đi, thì phần nhiều, phần đông, hay như ngài Triệt Ngộ Đại Sư, đều phần đông là có nhấn đến cái vấn đề mà Bồ Đề Tâm, tức là phát cái sinh tâm Bồ Đề Tâm. Tại vì Bồ Đề Tâm là Phật. Còn nếu mà mình tưởng tượng Phật là mà ngoài Bồ Đề Tâm, thì Phật đó chung quy chỉ là một vị thần thôi, thần như Thượng Đế hay như Thần Linh mà thôi. Phật mà sở dĩ khác với lại chư thần, khác với Thượng Đế, cho nên đạo Phật được gọi là một cái đạo mà gọi không có thuộc về hữu thần Phật, hữu thần đạo. Mà hữu thần đạo là chủ trương thờ thần. Còn đạo Phật không phải vô thần, cũng phi hữu thần. Là ở chỗ là đạo Phật không có vô thần, tức là không có phủ nhận mọi thần. Đạo Phật chấp nhận thần nhưng không phải hữu thần, tại đạo Phật không có thờ thần. Đạo Phật cũng phủ nhận quyền uy của thần, mà cũng phủ nhận cả tinh thần, mà chối bỏ thần linh. đạo Phật chỉ có chấp nhận một cái vấn đề là thần linh cũng chỉ là chúng sinh như mọi chúng sinh, nhưng mà có phước báo hơn, vậy thôi. Và cái vấn đề mà thành Phật đó, đó, Phật khác với thần linh ở một điểm là Phật có Bồ Đề Tâm. Phật có Bồ Đề Tâm cho nên Phật năng độ hóa nhất thiết chúng sinh trở thành giác ngộ. Và Phật trở thành một bậc giác ngộ hơn nhất thiết mọi thần linh ở điểm. Nhờ giác ngộ đó mà mọi cảnh giới của thần linh, địa ngục, Adula, ngạ quỷ, súc sinh hay là nhân thiên gì đó, đều trở thành thuần tịnh hết. Và không còn biên giới giữa tất cả ngũ thú hay lục đạo hay là tam giới nữa, chẳng còn một mảy may biên giới nào nữa. Và nó chỉ là một cảnh giới một duy nhất thôi, một cảnh giới duy nhất thôi. Mà một cái cảnh giới nhất mà đó đó, giống như sao như là Hoa Nghiêm nói là nhất chân pháp giới, là một cái cảnh giới chân thật thôi, duy nhất. Mà còn nếu mà nhiều cảnh giới đó là đều rằng là huyễn ảo, còn chỉ có một cảnh giới duy nhất chân thật mà thôi. Thì Đức Phật hơn thần linh ở chỗ như vậy. Thần linh còn vẫn có cảnh giới của thần linh, và vẫn có những cái cảnh giới khác ngoài thần linh ra. Thần linh không thể nào xóa bỏ mọi biên giới được. Thần linh không thể nào mà có thể gọi rằng là cứu tế thiên hạ đến được một cái mức mà bình đẳng với mình được. Nhưng mà chỉ có cái Bồ Đề Tâm của Đức Phật, cái trí tuệ thượng cầu đó đó, khiến cho cái trí tuệ thượng cầu đó khiến cho tam giới cũng như là lục đạo hay ngũ thú đều trở thành một cảnh giới nhất như duy nhất. Và biến nhất thiết chúng sinh ở trong tất cả những cảnh giới đó cũng trở thành một chúng sinh duy nhất, gọi là nhất nhân nhất cảnh, nhất nhân nhất cảnh, nhất giáo nhất y. Giống như rằng là trong kinh điển của Đại Thừa nói, giống như rằng là Thánh Đức nói, Thánh Đức Thái Tử ở bên này á, chủ sướng, thành bây giờ là nhất thiết chúng sinh chỉ thành là nhất nhân thôi, và nhất thiết cảnh giới chỉ thành một giới thôi, một cảnh duy nhất thôi. Đó là cái cảnh duy nhất đó, đó gọi là cảnh vô chủ niết bàn. Mà nhất nhân duy nhất đó, đó gọi là pháp thân. Thành chính vì vậy mà Đức Phật siêu việt hơn nhất thiết thần linh. Mà đó cũng là cái lẽ mà chúng ta quy y Phật pháp mà không quy y thần linh, mà cũng không quy y giáo nghĩa của thần thánh, tức là cái giáo pháp tu thành thần thành thánh, mà cũng không quy y thần thánh, mà chỉ có quy y Đức Phật, và không quy y cái giáo pháp nào mà ngoài sự thành Phật ra, gọi là quy y pháp. Đó là những cái ý nghĩa mà tại sao mà chúng ta quy tam bảo là vậy, mà lựa chọn tam bảo là vậy. Cho nên vì như thế, nếu mà một tín đồ Phật giáo đó mà suy nghĩ rằng là Phật là một cái vị tối cao, xong rồi mình về hầu hạ và phụng sự Ngài như rằng là những thiên thần mà phụng sự cho Thượng Đế, nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì quả tình là mình phỉ báng Đức Phật và Phật pháp, và phỉ báng chính cái bản giác của mình. Tức là vĩnh viễn mình chỉ là một gã cùng tử nghèo nàn, như Chúc Phục nói vậy, như một cái gã mà cùng tử về lại đến nhà cha mà vẫn cảm thấy rằng là mình với lại ông bố của mình nó là hai, mà không có thấy là hai cha con là một. Hai cha con thì chẳng còn một khoảng cách nào giữa cha và con cả. Cái gì của cha là thuộc về của con. Cho nên vì như thế, cái tài sản của vị trường giả nói trên đó, đó là tài sản của cung tử. Mà khi mà cung tử có cái tài sản to như thế thì cung tử chết rồi, bởi vì cung tử sẽ thành trường giả, mà cung tử không còn bao giờ còn có cung tử nữa.